làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Qua ba kỳ phát thanh vừa qua, chúng ta đã nói về tập quán dâng hiến, một tập quán có tầm quan trọng rất thực tiễn, không chỉ đối với sự chuyển hóa và tăng trưởng đời sống cá nhân môn đệ Chúa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và phát triển các mục vụ trong hội thánh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và phân tích tập quán này, nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắn lên. Nhờ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên cha. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu,
luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống.
Vừa rồi là tiếng hát Trung Tử Lưu trong ca khúc Tôi ngước mắt lên trên núi của Nguyệt Cầm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về tập quán dâng hiến của môn đồ Chúa. Trong việc dâng hiến tài vật cho Chúa, chúng ta cần nhìn vào động cơ của việc dâng hiến hay không dâng hiến cho Chúa qua hội thánh. Trước hết chúng ta tìm hiểu động cơ dâng hiến. Tục ngữ Việt Nam có câu đồng tiền liền khúc ruột, hàm ý tiền bạc rất quý đối với con người, quý như gan như ruột, vì theo cái nhìn thông thường, có tiền, việc gì cũng xong, có tiền thì mua gì cũng có tiền, mua tiền cũng được. Tóm lại, điều hiển nhiên là tiền bạc giữ vai trò then chốt của mọi sinh hoạt trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi một người tìm được điều quý hơn, thì tiền bạc sẽ xuống hàng thứ yếu. Chúng ta có thể thấy hiện tượng này trong hội thánh đầu tiên tại Jerusalem. Sử gia Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47 như sau. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32 đến câu 37, Luca viết tiếp như sau. Và những người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn, mà làm chứng về sự sống lại của Chúa cứu thế Giêsu, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phân phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 32 đến câu 37. Hai phân đoạn kinh thánh trên cho thấy tinh thần chung của các tín hữu trong hội thánh đầu tiên. Chúng ta chú ý đến thái độ của họ đối với tài sản, tiền bạc. Thay vì thu gom, tích lũy cho mình, họ ban phát ra, dâng hiến và giao cho hội thánh quản lý để giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Họ dâng hiến tài sản với tinh thần hào phóng. Họ xóa bỏ quyền tư hữu và coi mọi vật là của chung. Luca viết, phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Đó là Công vụ chương 2, câu 44-45. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 32 đến câu 35. Sở dĩ tín hữu hội thánh đầu tiên có tinh thần dâng hiến hào phóng như thế là vì họ đã tìm được điều quý giá hơn tiền bạc. Qua tin lành các sứ đồ giao giảng, họ ý thức tội lỗi, ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu, đấng họ đã giết, lại chính là Chúa cứu thế, là đấng cứu tinh của lời hứa. Gánh nặng tội nghìn cân chất trên linh hồn được cất bỏ khi họ biết rằng Ngài đã phục sinh và sẽ ban sự cứu rỗi cho người tin. Có lẽ họ không thể ngờ Đức Chúa Trời lại có giải pháp kỳ diệu như thế cho nan đề tội lỗi. Họ đã tin và đã kinh nghiệm được sự bình an, kinh nghiệm niềm vui tràn ngập linh hồn, cho đến nỗi đối với họ, tất cả mọi điều khác không còn gì quan trọng. Họ thấy tình thương thể hiện trong hội thánh, thấy những dấu kỳ phép lạ Đức Chúa Trời thi thố qua các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã củng cố đức tin của họ, cũng như của cộng đồng mới là hội thánh vừa mới được hình thành. Trong sinh hoạt hội thánh, nhu cầu cấp dưỡng phát sinh và điều hầu hết mọi người có thể làm là chia sẻ trách nhiệm dâng hiến. Họ đã sốt sắng góp phần một cách vui vẻ tự nguyện và chính tinh thần này lại càng làm cho sinh hoạt hội thánh càng thêm sống động. Tuy nhiên, một yếu tố khác giúp cho các tín hữu hội thánh ban đầu sống hào phóng là vì hy vọng về ngày Chúa Cứu Thế thiết lập nước trời trên đất đã bùng lên mạnh mẽ hơn hết. Chưa bao giờ niềm tin về lời hứa của Chúa Cứu Thế rằng Ngài sẽ trở lại được hội thánh quan tâm chú mục đến như vậy. Và khi Chúa trở lại tiếp rước họ, thì của cải vật chất hoàn toàn không còn cần thiết nữa. Thật ra, lòng trông mong Chúa thiết lập nước trời đã có trong suy nghĩ của các sứ đồ ngay từ giai đoạn Chúa phục sinh. Trước khi Chúa thăng thiên về trời, các môn đồ đã hỏi và đã được Chúa trả lời. Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 6 câu 7 như sau. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Tâm trạng trông đợi Chúa trở lại mạnh mẽ đến nỗi những tín nhân đầu tiên đã biểu lộ ra trong cuộc sống trở thành đề tài chế giễu của những người vô tín. Sứ đồ Phi-e-rơ đã phải giải thích và nhắc lại việc này, nhấn mạnh rằng ngày Chúa đến bất ngờ, không ai biết trước được. Ông viết trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 3 đến câu 10 như sau. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến nói rằng, kìa, lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng, buổi xưa, bởi lời Đức Chúa Trời, có các từng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như nghìn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa đến sẽ như kẻ trộm. Bây giờ, các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3 câu 3 đến câu 10. Chính tinh thần trông đợi ngày Chúa trở lại đã khiến cho các môn đồ Chúa sống rộng rãi, sẵn sàng ban hiến. Tương phản với tinh thần trên, ngày nay nhiều cơ đốc nhân dù biết mình đang sống trong thời kỳ cuối cùng và cũng có lòng tin Chúa sẽ trở lại, nhưng niềm tin đó hầu như đang bị chìm sâu trong vô thức, cho nên họ chỉ thấy cuộc sống trước mắt với vô số nhu cầu ăn gì, uống gì, mặc gì, cho nên quay cuồng và lao vào guồng máy làm việc để thâu đạt mọi thứ đáp ứng cho nhu cầu muôn mặt trong cuộc sống trần gian, không còn tâm trí, không còn thì giờ đâu nghĩ đến ngày Chúa trở lại. Bài học của sự dâng hiến ở đây là gì? nếu lòng chúng ta hướng về nước trời và ngày Chúa trở lại, mối quan tâm về nhu cầu cuộc sống trần gian sẽ giảm nhẹ hẳn đi. Từ đó, chúng ta sẽ không nhìn giá trị của tiền bạc tài sản theo cái nhìn đam mê đến độ tôn thờ của người đời. Chúng ta sẽ không thâu gom cho mình, cho những mục tiêu trần gian, nhưng sẽ ban phát dâng hiến sử dụng để giúp thêm nhiều người biết ơn cứu rỗi của Chúa. Tinh thần dâng hiến cũng được khích lệ do lòng yêu mến Chúa. Tình yêu luôn luôn thôi thúc chúng ta ban ra, thể hiện cụ thể của tình yêu là ban hiến. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10. Không thể có tình yêu thật mà không ban hiến. Cơ đốc nhân thể hiện lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh bằng sự dâng hiến. Dâng hiến tiền bạc, dâng hiến thì giờ, dâng hiến tài năng. Trong tình yêu chân thật có một thôi thúc ban hiến rất mạnh đến độ chấp nhận hy sinh, thể hiện chính tình yêu của Đức Chúa Trời cho mình. Người thật sự nhận được tình yêu ban hiến của Chúa cũng sẽ đền đáp lại tình yêu đó bằng sự ban hiến, và đây là điều tự nhiên hơn hết. Nhiều người có thể ngạc nhiên không tin tinh thần dâng hiến hào phóng của các tín hữu Hội Thánh ban đầu. Tuy nhiên, một khi đã nếm biết tình thương của Chúa và tình thương trong Hội Thánh, người ta sẽ thấy việc dâng hiến là một trong những đáp ứng tự nhiên, chính người đó cũng không hiểu vì sao mình có thể làm được. Các môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu ngay từ khi theo Chúa đã quyết định bỏ tất cả lại đằng sau để theo Chúa bằng đức tin. Chúng ta có thể ôn lại một vài sự kiện này trong các sách phúc âm. Ma-thi-ơ chương 4 câu 18 đến câu 22, chương 9 câu 9, kỹ thuật như sau. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người, tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Đó là Ma-thi-ơ chương 4 câu 18 đến câu 22. Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán của người rằng, hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 9 câu 9. Một trong những đặc điểm nổi bật của môn đồ Chúa là thái độ không quan tâm đến những điều thuộc về trần gian, vì tâm hồn, tâm trí, tâm linh họ đã được cuốn hút vào một tiếng gọi cao cả hơn cho mục tiêu thiên thượng. Vì vậy, việc buông bỏ mọi điều trong trần gian hoặc liên kết với trần gian phải là những quyết định đầu tiên để họ không còn bị ràng buộc mà sống trọn vẹn cho tiếng gọi. Một trường hợp cụ thể khác về thái độ dứt khoát với của cải trần gian có thể thấy trong chuyện Sa-chê gặp Chúa được ghi trong phúc âm Luca chương 19 câu 5 đến câu 10 như sau. Đức Chúa Giê-xu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giê-xu là ai nhưng không thấy được vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giê-xu vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giê-xu đến chỗ ấy ngước mắt lên mà phán rằng, hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm nói rằng, người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng, lạy Chúa này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham, bởi Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Đó là phúc âm Luca chương 19 câu 5 đến câu 10. sau khi nghe Chúa giảng dạy, Sa-chê tin Chúa và điều đầu tiên viên trưởng ty thuế vụ thành Jericho đã làm là ban phát chia sẻ tài sản. Sa-chê quyết định đem nửa gia tài phân phát cho người nghèo, nửa còn lại ông không giữ cho mình mà quản lý theo nguyên tắc của Chúa là đền bù mọi thiệt hại ông đã gây ra. Như vậy, ông đã dứt khoát với nếp sống cũ qua một quan niệm hoàn toàn đổi mới đối với tiền bạc, và từ đó tiền bạc chỉ còn là phương tiện chứ không còn quyền lực nào trên ông. Ông đã thể hiện đúng lời Chúa dạy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 24 phần B. Môn đồ Chúa không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi tiền bạc được. Trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 6 đến câu 10, Sứ đồ Phao-lô khuyên cơ đốc nhân phải có một lập trường rất dứt khoát đối với tài sản và tiền bạc, vì nếu không, hậu quả đau khổ khó tránh. Ông lập luận bằng cách nêu lên những thực tại không thể phủ nhận, bảo rằng chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Ông cũng cảnh cáo trước cái bẫy ghê gớm rất nhạy dương lên trong mỗi chúng ta, đó là lòng tham. Ông viết, kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn, vô lý, thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 6 đến câu 10. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến tính chất cực kỳ nguy hiểm của lòng tham tiền bạc, bảo rằng đó là cội rễ mọi điều ác, hay cũng có thể hiểu là lòng tham tiền bạc mở cửa hay xui khiến hay thôi thúc con người làm đủ mọi việc ác. Trong thực tế đời sống, lòng tham tiền làm con người hư hỏng, làm mất danh dự, đổ vỡ gia đình, tiêu tan sự nghiệp. Lòng tham tiền có thể khiến cho con người phạm vào những tội ác ghê rợn, hèn hạ hơn hết. Tuy nhiên, điều đáng buồn và đáng tiếc là lòng tham. Tham tiền hay nói chung là tinh thần tham danh lợi, không muốn từ bỏ tài sản, chức vụ, địa vị và mọi món lợi lộc trong cuộc sống trần gian, khiến cho con người mất cơ hội được cứu rỗi. Đó là trường hợp một viên quan trẻ giàu có đạo đức ghi trong Phúc Âm Luca chương 18 câu 18 đến câu 27. Viên quan này có chức, có quyền, lại có cả cuộc sống đạo đức, tuân giữ giới răn và rất giàu có. Đây là một mẫu người lý tưởng theo tiêu chuẩn thế gian trong mọi thời đại. Nhưng chỉ vì lòng tham tiền, viên quan trẻ này đã bỏ mất cơ hội theo Chúa và được cứu rỗi. Ngày nay, hầu hết những trường hợp bỏ mất cơ hội được cứu rỗi đều có thể quy chiếu vào lòng tham tiền. Nói cách khác, tiền bạc, tài sản, sự giàu có là một trở ngại rất lớn đối với quyết định tin Chúa để nhận ơn cứu rỗi. Đối với tín nhân thì tiền tài là một cái bẫy, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 9 câu 10. Kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi vì sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 9 câu 10. Lòng tham khiến cho việc dâng hiến trở thành nan đề, kéo theo vô số những nan đề khác, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Lòng tham tiền bạc sẽ khiến cho cơ đốc nhân tính toán và chắt bóp trong việc dâng hiến. Chỉ khi nào thái độ đối với tiền bạc thay đổi, cơ đốc nhân mới được giải phóng, và tập quán dâng hiến sẽ trở thành một nguồn phước hạnh và thỏa nguyện.
Sức khỏe năng tài, thầy tân xanh đã đến bạc vàng cho Giê-xu đấng ban của cái muôn ngàn muôn sự thuộc Chúa trên trời do Giê-xu cứu tôi rồi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.